Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Invincible Defy Your Genetic Destiny to Live Better, Longer là một cuốn sách thuộc lĩnh vực sức khỏe, y học dự phòng và tuổi thọ khỏe mạnh do bác sĩ Florence Cormier, một chuyên gia nội tiết và người tiên phong trong y học chính xác, viết. Cuốn sách đặt trọng tâm vào một ý tưởng rất rõ ràng, đó là gen không quyết định hoàn toàn số phận sức khỏe của bạn. Thay vì chờ bệnh xuất hiện rồi mới điều trị, tác giả khuyến khích người đọc hiểu cơ thể của chính mình, theo dõi các chỉ dấu sinh học quan trọng và can thiệp sớm bằng những chiến lược cá nhân hóa. Từ nền tảng y học chính xác, sách hướng tới việc làm chậm lão hóa sinh học, giảm nguy cơ bệnh mãn tính và cải thiện chất lượng sống ở nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Đây không phải là một cuốn sách động viên chung chung, mà là một hướng dẫn thực hành dựa trên dữ liệu, nhấn mạnh tính chủ động, khả năng đo lường và cách xây dựng một kế hoạch sức khỏe phù hợp với từng người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, gen không phải định mệnh. Sức khỏe cần được đọc như một bức tranh cá nhân. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là con người không nên xem di truyền như một bản án cố định. Florence Cormier cho rằng nguy cơ bệnh tật chỉ là một phần của câu chuyện, còn phần quan trọng hơn nằm ở cách cơ thể phản ứng với lối sống, môi trường, giấc ngủ, vận động và tình trạng nội tiết. Vì vậy, thay vì áp dụng cùng một công thức cho mọi người, sách đề nghị xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân dựa trên tiền sử gia đình, thói quen sống và dữ liệu y khoa cụ thể. Cách tiếp cận này khác với y học phản ứng truyền thống, vốn thường đợi triệu chứng rõ ràng mới hành động. Điểm đáng chú ý là sách không phủ nhận vai trò của gen, mà đặt nó vào đúng vị trí như một tín hiệu rủi ro cần được hiểu sớm chứ không phải số phận bất biến. Nhờ vậy, người đọc được khuyến khích chuyển từ tâm thế chấp nhận sang tâm thế quản lý chủ động, với mục tiêu là can thiệp trước khi tổn thương sinh học tích lũy thành bệnh. Thứ hai, biomarker là công cụ để phát hiện lão hóa trước khi triệu chứng xuất hiện. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là nhấn mạnh việc theo dõi các chỉ dấu sinh học thay vì chỉ dựa vào cảm giác chủ quan. Theo tinh thần mà sách theo đuổi, các xét nghiệm như HbA1c, tỷ lệ cholesterol, testosterone tự do và những chỉ số chuyển hóa khác có thể cho thấy cơ thể đang đi theo hướng nào từ rất sớm. Điều này quan trọng vì nhiều quá trình sinh học âm thầm kéo dài trong nhiều năm trước, khi người bệnh nhận ra, khi chỉ số bắt đầu xấu đi, đó thường là dấu hiệu cho thấy hệ thống đang chịu căng thẳng từ lâu. Sách vì thế xem biomarker như một bản đồ định hướng, giúp xác định mức độ rủi ro, theo dõi thay đổi theo thời gian và đánh giá hiệu quả của can thiệp. Cách tiếp cận này có tính thực tế cao vì nó cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì trực giác. Đồng thời, nó cũng thay đổi cách người đọc nghĩ về phòng bệnh, từ chỗ chờ đợi sang chỗ đo lường, so sánh và điều chỉnh liên tục. Thứ ba, tuổi 30 được xem là thời điểm vàng để ngăn mất cơ, kháng insulin và suy giảm nhận thức. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến giai đoạn đầu và trung niên, nhất là từ khoảng tuổi 30 trở đi, khi cơ thể vẫn còn đủ tính linh hoạt để thay đổi quỹ đạo sức khỏe. Florence Cormier nhấn mạnh rằng nhiều vấn đề gắn với lão hóa như mất cơ, giảm nhạy insulin, tăng mỡ nội tạng và suy giảm nhận thức không phải là điều tất yếu mà có thể được làm chậm hoặc phòng ngừa nếu can thiệp đủ sớm. Điều này làm cho sách khác với nhiều tài liệu chỉ tập trung vào chữa trị khi tuổi già đã đến. Cách tiếp cận của tác giả là coi giai đoạn này như thời điểm thiết lập nền tảng bằng cách tối ưu dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và kiểm tra các dấu hiệu chuyển hóa. Về mặt lập luận, đây là một chiến lược phòng ngừa dài hạn. Vì khi khối cơ suy giảm hoặc kháng insulin đã hình thành, việc đảo ngược sẽ khó hơn rất nhiều. Cuốn sách vì thế khuyến khích hành động sớm, không phải vì sợ hãi, mà vì sinh học con người vẫn còn khả năng thích nghi mạnh ở giai đoạn này. Thứ tư, sức khỏe phụ nữ được đặt ở trung tâm, thay vì bị xem như phiên bản phụ của nam giới. Một điểm rất nổi bật của cuốn sách là sự chú ý rõ rệt đến sức khỏe phụ nữ và các giai đoạn nội tiết đặc thù của họ. Bối cảnh này rất quan trọng, vì nghiên cứu y học trong nhiều thập kỷ đã thường thiên về nam giới, trong khi phụ nữ trải qua các thay đổi sinh học khác biệt như chu kỳ sinh sản, thai kỳ, tiền mãn kinh và mãn kinh. Cuốn sách xem những chuyển dịch đó là các thời điểm cần chiến lược riêng, chứ không phải là những bất tiện phải chịu đựng. Florence Cormier nhấn mạnh việc hiểu câu chuyện sức khỏe cá nhân gồm tiền sử gia đình, mức độ căng thẳng, giấc ngủ và trạng thái hormone để từ đó đưa ra cách can thiệp phù hợp. Cách nhìn này có ý nghĩa lớn vì nó nâng phụ nữ từ vị thế bị động sang vị thế chủ động trong chăm sóc sức khỏe. Thay vì chờ cơ thể suy yếu theo tuổi, người đọc được hướng tới việc bảo vệ cơ, hỗ trợ chuyển hóa, ổn định năng lượng và giữ chức năng cơ thể lâu hơn. Nhờ đó, cuốn sách mang tính chuyên biệt cao trong mảng sức khỏe phụ nữ và tuổi thọ khỏe mạnh. Cuối cùng, nhịp sinh học, ánh sáng tự nhiên và giấc ngủ được xem là nền tảng của chuyển hóa khỏe mạnh. Ngoài xét nghiệm và can thiệp cá nhân hóa, cuốn sách còn nhấn mạnh những yếu tố rất đời thường nhưng có ảnh hưởng sâu đến sức khỏe lâu dài, đặc biệt là nhịp sinh học. Theo hướng lập luận của tác giả, việc tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, giữ chu kỳ ngủ thức đều đặn và hạn chế rối loạn nhịp ngày đêm có thể giúp cải thiện chuyển hóa, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ kháng insulin. Đây là một điểm đáng chú ý vì nó nối các hành vi đơn giản với hậu quả sinh học rõ ràng, thay vì xem chúng chỉ là thói quen tốt chung chung. Sách cũng cho thấy nhiều người hiện đại sống quá nhiều trong nhà, nên đồng hồ sinh học bị lệch khỏi môi trường tự nhiên, từ đó ảnh hưởng đến năng lượng, cảm giác đói và khả năng điều hòa glucose. Về mặt thực hành, thông điệp này có giá trị vì nó đưa ra những thay đổi nhỏ nhưng bền vững, dễ áp dụng hơn nhiều so với các can thiệp phức tạp. Điều đó làm cho cuốn sách cân bằng giữa công nghệ y học hiện đại và các nguyên tắc sinh học cơ bản. Kết luận, Invincible phù hợp nhất với những người quan tâm nghiêm túc đến phòng bệnh, tuổi thọ khỏe mạnh, y học cá nhân hóa và đặc biệt là những ai muốn hiểu cơ thể của mình bằng dữ liệu cụ thể thay vì lời khuyên chung chung. Cuốn sách sẽ hữu ích cho người ở độ tuổi 30 trở lên, cho phụ nữ đang muốn chuẩn bị trước các thay đổi nội tiết và cho bất kỳ ai có tiền sử gia đình về bệnh chuyển hóa, tim mạch hoặc suy giảm chức năng theo tuổi. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó biến ý niệm sống lâu thành một kế hoạch có thể đo lường, theo dõi và điều chỉnh. So với nhiều sách cùng thể loại, Invincible nổi bật vì gắn chặt với kinh nghiệm lâm sàng của một bác sĩ nội tiết, đồng thời kết hợp giữa biomarker, lối sống và nhịp sinh học thành một khung hành động khá rõ ràng. Nó không cổ vũ những lời hứa quá mức mà tập trung vào việc hiểu sớm, can thiệp sớm và cá nhân hóa sớm. Chính sự thực tế đó khiến cuốn sách khác biệt trong nhóm sách về tuổi thọ và sức khỏe chủ động. Nếu bạn muốn ủng hộ Florence Comite MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!